Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 14 tháng 6 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi người Hồi giáo nhân tháng Ramadan. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 17 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy, ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng Matthew được viết cho cộng đoàn các Kitô hữu gốc Do Thái. Cộng đoàn này có đặc điểm riêng là, sau khi trở lại từ Do Thái giáo, cộng đoàn vẫn giữ các lề luật và truyền thống của cha ông. Bản văn hôm nay cho phép chúng ta hiểu, trước những giáo huấn mới mẻ của Đức Giêsu, cộng đoàn Matthew đã xảy ra căng thẳng giữa việc nên hay không nên tuân giữ lề luật cựu ước. Có khuynh hướng cho rằng, không cần phải tuân giữ luật Do Thái nữa, bởi vì họ đã được cứu nhờ lòng tin vào Đức Giêsu. Số khác lại nghĩ, vì là người Do Thái, nên họ vẫn phải tiếp tục chu toàn lề luật của cựu ước. Trong bối cảnh đó, những lời của Đức Giêsu hôm nay giúp cộng đoàn giải quyết được những vấn đề của mình. Đức Giêsu nói: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ lề luật hay lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Ở đây, một đàng Đức Giêsu cho thấy tầm quan trọng của luật, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa. Đàng khác, Đức Giêsu gián tiếp cho biết người chính là Đấng Mêsia phải đến, bởi vì người thực hiện và đưa đến mức độ viên mãn tất cả những gì Thiên Chúa đã hứa trong sách thánh. Nhưng Đức Giêsu kiện toàn luật cũ như thế nào? Trong đoạn văn tiếp sau bài tin mừng hôm nay, chúng ta đọc thấy có những giới luật Đức Giêsu mở rộng ra, như giết người, ngoại tình. Có những điều người lại bãi bỏ, như ly dị. Nhất là khi nhìn lại những lần người chữa bệnh trong ngày Sa-bát, chúng ta có thể kết luận rằng, người đã kiện toàn lề luật bằng cách tỏ cho thấy mục đích nguyên thủy của luật Thiên Chúa, đó là tinh thần yêu thương, chứ không phải bám vào con chữ. Do đó, không có sự đối kháng giữa cựu ước và giáo huấn của Đức Giêsu. Nhưng cựu ước sẽ chỉ được hiểu đúng nếu quy chiếu về Đức Giêsu. Như Đức Giêsu đã sống và giảng dạy, chúng ta được mời gọi sống tinh thần của luật, chứ không phản đối lề luật, cũng không chủ trương nhiệm nhạt trong việc tùng phục lề luật. Nhờ đó, chúng ta có thể nhận ra con đường dẫn đến niềm vui và sự sống, trong bài tin mừng, Đức Giêsu còn lưu ý, ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Việc tuân giữ lề luật của Thiên Chúa là chưa đủ, cần phải hướng dẫn cho người khác nữa. Dĩ nhiên, để có thể hướng dẫn người khác, bản thân chúng ta cần được tin mừng hóa. Chúng ta cần liên tục đến với lớp học của vị thầy đích thực, để học hỏi, để được cập nhật, sửa lỗi và kiện toàn. Thuộc từng chấm từng phết, và biết tất cả các khoản luật thôi, là chưa đủ. Chúng ta cần ánh sáng của Đức Giêsu soi dẫn, để có thể hiểu và sống giá trị đích thực mà luật Chúa và luật giáo hội mong muốn. Xin Chúa cho chúng ta biết say mê lắng nghe lời Chúa và siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để đời sống chúng ta được kiện toàn trong Đức Giêsu và sinh ích cho anh chị em của mình. Amen.
Giêsu, chúng con tới đây sắp mình chân thành dâng Chúa tâm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh thông Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chia chuối lời ai nài ban. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giêsu làm vua đất nước muôn đời. Giêsu, chúng con tới đây sắp mình uy quyền năm tháng che chở hội thánh. Đoàn con ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chuối lời ai nài ban. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, Công đoàn Kitô phản ánh cuộc sống hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh kiểm tin trưa Chủ nhật 11 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, các bài đọc sách thánh của Chủ nhật lễ Chúa Ba Ngôi Chí Thánh giúp chúng ta bước vào trong mầu nhiệm căn tính của Thiên Chúa. Bài đọc thứ hai trình bày các lời cầu chúc của Thánh Phaolô hướng tới cộng đoàn Côrintô. Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Lời chúc lành này của Thánh Tông Đồ là hoa trái kinh nghiệm cá nhân của Ngài về tình yêu của Thiên Chúa đã được Chúa Kitô mặc khải cho Ngài. Nó đã biến đổi cuộc sống của Thánh Nhân và đã thúc đẩy Ngài đem tin mừng tới cho dân ngoại. Từ kinh nghiệm về ơn thánh này của mình, Thánh Phaolô có thể khích lệ các Kitô hữu với các lời sau đây. Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. với tất cả các hạn hẹp nhân loại, cộng đoàn Kitô có thể trở thành một phản ánh của sự hiệp thông, của lòng nhân lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa Bà Ngồi. Nhưng điều này, như chính Thánh Phaolô làm chứng, cần đi ngang qua kinh nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa và ơn tha thứ của Chúa. Đó là điều xảy ra cho người Do Thái trên con đường xuất hành. Khi dân bẻ gãy giao ước, Thiên Chúa hiện ra với ông Mô-sê trong đám mây để canh tân giao ước đó bằng cách xướng tên của Ngài và ý nghĩa của nó. Gia-vê, Gia-vê, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Đức Thánh Cha giải thích tên gọi của Thiên Chúa như sau. Tên gọi này diễn tả rằng Thiên Chúa không xa cách và khép kín trong chính Ngài, nhưng là sự sống muốn thông truyền chính mình, là sự cởi mở, là tình yêu chuộc con người khỏi sự bất trung. Thiên Chúa thương xót, từ bi và giàu nhân nghĩa bởi vì Ngài tự cống hiến cho chúng ta để lấp đầy các hạn hẹp và thiếu sót của chúng ta, để tha thứ các lỗi lầm của chúng ta, để đưa chúng ta trở về con đường của công lý và sự thật. Mặc khải này của Thiên Chúa đã thành toàn trong Tân Ước nhờ lời nói của Chúa Kitô và sứ mệnh cứu độ của Ngài. Chúa Giêsu đã biểu lộ cho chúng ta gương mặt của Thiên Chúa, một trong bản tính và ba trong ngôi vị. Thiên Chúa là tất cả và chỉ là tình yêu trong một tương quan thực sự tạo dựng ra tất cả, cứu chuộc và thánh hóa, Cha, Con và Thánh Thần. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, và tin mừng hôm nay giới thiệu ông Nicodemo, một người tuy có chỗ đứng quan trọng trong cộng đoàn tôn giáo và dân sự thời đó, nhưng đã không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa. Và giờ đây, ông đã nhận thức được tiếng vọng lời nói của ông nơi Chúa Giêsu. Trong cuộc đối thoại ban đêm với vị thầy Nazareth, sau cùng, ông Nicodemo hiểu mình đã được Thiên Chúa kiếm tìm và chờ đợi, được Ngài yêu thương một cách cá biệt. Đó là tình yêu vô lượng và nhưng không của Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã trao ban trên thập giá bằng cách hiến dâng sự sống của Ngài cho ơn cứu rỗi của chúng ta. Với hoạt động của Chúa Thánh Thần, tình yêu này đã giải tỏa ra một ánh sáng mới trên trái đất và trong mọi con tim tiếp nhận nó. Một ánh sáng vén mở các góc tối tăm, các cứng nhắc ngăn cản chúng ta mang lại các hoa trái tốt lành của tình bác ái và lòng thương xót. Tin Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Koch nói rằng, người Công giáo phải chịu trách nhiệm một phần trong việc phát sinh đạo tin lành. Trong một hội nghị tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington, D.C., hôm 1 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hợp nhất các tín hữu Kitô, đã nói rằng, các nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo phải chịu trách nhiệm một phần trong phong trào cải cách dẫn đến việc hình thành các giáo hội tin lành. Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách, Đức Hồng Y Kurt Koch nói rằng, nếu các giám mục Công giáo thời ấy đáp ứng lời kêu gọi cải tổ của Martin Luther, phong trào của Luther có thể đã không thể gây ra một cuộc ly giáo. Đức Hồng Y Koch lập luận rằng, ban đầu Luther đã đưa ra những lời kêu gọi hợp lý. Chỉ sau khi những lời kêu gọi này bị bác bỏ, Luther mới quay sang tấn công các cấu trúc cơ bản của giáo hội và thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng. Vì vậy, Đức Hồng Y kết luận rằng, giáo hội Công giáo thời đó phải chịu một phần trách nhiệm. Trong lịch sử Kitô giáo, ngoài các vụ ly giáo nhỏ mà hầu như thời nào cũng có, giáo hội đã phải chứng kiến hai cuộc ly giáo rất lớn gây nhiều đau thương cho nhiệm thể Chúa Kitô. Cuộc ly giáo lớn đầu tiên xảy ra ngày 16 tháng 7 năm 1054, khi giáo hội Tây Phương và giáo hội Đông Phương ra vạ tuyệt thông cho nhau và chia thành giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống. Cuộc ly giáo thứ hai xảy ra hơn 4 thế kỷ sau, vào năm 1517, với phong trào cải cách do Martin Luther khởi xướng, làm nảy sinh ra các giáo hội tin lành hay giáo hội cải cách. Martin Luther là một linh mục dòng Augustino, người Đức, giáo sư tại phân khoa thần học Wittenberg. Vào ngày 31 tháng 10 năm 1517, Martin Luther đã công bố một luận văn gồm 95 điểm chống lại giáo hội Công giáo và thành lập ra Tin lành cải cách. Các giáo hội Tin lành đang trong thời gian kỷ niệm 500 năm biến cố này, kéo dài từ 30 tháng 10 năm ngoái đến ngày 31 tháng 10 năm nay. Nhiều người Công giáo cũng mừng biến cố này và coi đó là một hồng ân, trong khi nhiều người khác coi đó là một biến cố đau buồn. Những thái độ khác nhau của người Công giáo trước biến cố 500 năm phong trào cải cách đang tạo ra nhiều tranh cãi trong giáo hội. Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin là Đức Hồng y Gerhard Müller nói trong cuộc phỏng vấn hôm 31 tháng 3 năm 2016 rằng người Công giáo chúng ta không có lý do để ăn mừng ngày 31 tháng 10 năm 1517. Ngày đó được coi là sự khởi đầu của cuộc cải cách dẫn đến sự rạn vỡ của Kitô giáo phương Tây. Thật vậy, cuộc cải cách Tin lành không chỉ xâu xé Công giáo, nhưng cũng khiến nhiệm thể của các tín hữu Kitô lâm vào những cuộc ly giáo bất tận với hàng ngàn giáo phái Tin lành. Phong trào cải cách đã dẫn đến những thập kỷ chiến tranh, cách mạng, những cuộc tranh giành vô tận và phân chia tan nát châu Âu. Bên cạnh đó, Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo nói với một tờ báo Công giáo Pháp rằng, chúng ta nên tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách Tin lành, chứ đừng ăn mừng biến cố này. Đức Hồng y Koch nói với tờ Le Croix rằng, khi tưởng niệm cuộc cải cách này, chúng ta trước hết nhấn mạnh đến lòng biết ơn đối với một lịch sử không chỉ được cấu thành bởi 500 năm cuộc xung đột, mà còn được đánh dấu bởi 50 năm cuối cùng của một cuộc đối thoại sâu rộng. Sau đó, chúng ta phải làm việc đền tội, vì cuộc cải cách này đã không mang lại sự đổi mới giáo hội như Luther mong muốn, nhưng chỉ đem lại chia rẽ và các cuộc chiến tranh tôn giáo khủng khiếp, đặc biệt là cuộc chiến tranh 30 năm tại Trung Âu kéo dài từ năm 1618 đến năm 1648. Tin Cameroon. Khủng bố Hồi giáo đánh chết một giám mục và ném xác xuống sông. Trong bài báo nói về sự kiện Đức giám mục Jean-Marie Benoît Bala bị sát hại, tờ Cameroon Intelligence Report số ra ngày 6 tháng 6 vừa qua cho biết như sau. Cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy Đức cha Bala đã bị sát hại chết trước khi thi hài bị ném xuống sông chưa đầy 4 giờ đồng hồ trước khi người ta phát hiện ra thi thể của ngài. Bác sĩ đoàn tiến hành việc khám nghiệm tử thi bao gồm 2 phó giáo sư y khoa, 3 bác sĩ y khoa, trong đó có một bác sĩ do Hội đồng Giám mục Công giáo Cameroon chỉ định theo yêu cầu của Đức Tổng Giám mục Kleda thuộc giáo phận Dula là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cameroon. Tờ báo nói trên cho biết thêm là quá trình khám nghiệm tử thi kéo dài không đến 4 giờ đã có đầy đủ bằng chứng để đưa ra các kết luận chính xác về nguyên nhân tử vong. Theo những phát hiện của cuộc khám nghiệm tử thi, các bác sĩ cho biết Đức Cha Bala đã chết trước khi bị ném xuống nước, nên không có phản ứng vẫy vùng trong dòng nước. Đức Cha Bala đã bị tra tấn và giết chết một cách dã man. Đức cha Jean-Marie Benoît Bala sinh ngày 5 tháng 5 năm 1959. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1987 và được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm giám mục vào năm 2003. Ngài đã coi sóc giáo phận Bafia từ năm 2003 đến ngày 31 tháng 5 vừa qua. Hội đồng Giám mục Cameroon đã ra một tuyên bố kêu gọi người Công giáo nước này cầu nguyện cho linh hồn Đức cha giáo phận Bafia. Các giám mục mô tả ngài là người can đảm, chu đáo, khôn ngoan, kiên nhẫn và dịu dàng, đến mức không có ai có điều chi bất hòa với ngài. Cameroon đã chứng kiến nhiều vụ giết các linh mục Công giáo chưa được giải quyết trong những năm gần đây. Bọn khủng bố Hồi giáo Boko Haram là thủ phạm chính trong các vụ bắt cóc và thủ tiêu các linh mục và nữ tu tại quốc gia này. tưởng cũng nên nhắc lại là giáo phận Batia tuyên bố Đức cha Jean-Marie Benoît Bala là đấng bản quyền đã bị mất tích vào sáng sớm thứ Tư 31 tháng 5 vừa qua. Sau đó, người ta tìm thấy chiếc xe của ngài gần sông Sanaha. Một tờ giấy tìm thấy trong xe viết rằng, đừng tìm kiếm tôi đã nhảy xuống sông. Đây là một thủ đoạn của bọn khủng bố nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát và bôi lọ các nạn nhân. Cha Remy Gomo nói với thông tấn xã Kami News rằng, Đức cha Bala đã tỏ ra rất lo lắng và đầy đau khổ khi ngài nói chuyện với cha vào cuối tháng 5. Đức cha Bala đã tỏ ra hoang mang vì cảnh sát đã lơ là trong việc điều tra và không có những biện pháp nào nhằm bảo vệ an ninh cho dân chúng và ngăn chặn các hành vi khủng bố của những kẻ Hồi giáo cực đoan.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi người Hồi giáo nhân tháng Ramadan do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, nhân dịp tháng Ramadan của Hồi giáo năm nay, bắt đầu vào khoảng 27 tháng 5 và đại lễ Eid al-Fitr diễn ra vào khoảng 24 tháng 6, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn đã gửi đến người Hồi giáo trên khắp thế giới sứ điệp chúc mừng với chủ đề Kitô hữu và người Hồi giáo, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp nói trên. Sứ điệp được bắt đầu như sau. Anh chị em Hồi giáo thân mến, chúng tôi muốn bảo đảm với các bạn rằng chúng tôi liên đới với các bạn bằng lời cầu nguyện trong thời gian chay tịnh của tháng Ramadan và dịp mừng lễ Eid al-Fitr kết thúc tháng chay tịnh này. Đồng thời, chúng tôi cũng xin gửi đến các bạn lời chúc chân thành tốt đẹp nhất. Chúc các bạn được bình an, vui tươi và dồi dào ơn huệ thiêng liêng. Sứ điệp năm nay đặc biệt hợp thời và có ý nghĩa. 50 năm trước, vào năm 1967, chỉ 3 năm sau khi Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 thành lập Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, vào ngày 19 tháng 5 năm 1964. Sứ điệp đầu tiên đã được gửi đi trong dịp này. Trong những năm tiếp theo, có hai sứ điệp đặc biệt quan trọng. Sứ điệp năm 1991, vào thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, có chủ đề Con đường của các tín hữu là con đường hòa bình. Và sứ điệp năm 2013, năm đầu tiên của triều Đức Giáo Hoàng Francisco, có chủ đề Thúc đẩy sự tương kính qua giáo dục. Cả hai sứ điệp này đều được chính Đức Giáo Hoàng ký. Trong nhiều hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn để thúc đẩy đối thoại với người Hồi giáo, quan trọng nhất và lâu dài nhất là sứ điệp hàng năm này, gửi đến người Hồi giáo trên khắp thế giới nhân dịp tháng Ramadan và lễ Eid al-Fitr, để chia sẻ sứ điệp này một cách rộng rãi nhất có thể. Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn được sự giúp đỡ của các cộng đồng công giáo địa phương, cũng như các vị đại diện Đức Giáo Hoàng hiện diện ở hầu hết các quốc gia. Kinh nghiệm của cả hai cộng đồng tôn giáo, chúng ta khẳng định giá trị của sứ điệp này trong việc cổ võ mối tương quan thân ái giữa những người láng giềng, bạn hữu Kitô giáo và Hồi giáo, bằng cách đem lại những hiểu biết sâu sắc về những vấn đề hiện tại và những vấn đề cấp bách. Năm nay, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn đưa ra một chủ đề liên quan đến thông điệp Laudato Si, về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, của Đức Giáo Hoàng Francisco, vốn không chỉ ngỏ lời với người Công giáo và các Kitô hữu, mà còn với toàn thể nhân loại. Đức Giáo Hoàng Francisco muốn lưu ý đến những thiệt hại mà lối sống và quyết định của chúng ta gây ra cho môi trường, cho chính chúng ta và cho người đồng loại của chúng ta. Chẳng hạn, có một số quan điểm triết học, tôn giáo và văn hóa tạo nên những trở ngại đe dọa mối quan hệ của con người với thiên nhiên. Giải quyết thách đố này là nhiệm vụ của mọi người chúng ta, dù chúng ta theo tôn giáo nào hay không có tín ngưỡng. Chính chủ đề của thông điệp này đã nói lên điều đó. Thế giới là một ngôi nhà chung, là nơi trú ngụ cho tất cả các thành viên của gia đình nhân loại. Vì thế, không một người nào, quốc gia nào hay dân tộc nào được áp đặt sự hiểu biết độc quyền của họ về hành tinh của chúng ta. Đó là lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi một cuộc đối thoại mới về cách chúng ta xây dựng tương lai của hành tinh chúng ta. Vì thách đố về môi trường mà chúng ta đang trải qua, cùng với những nguồn gốc của thách đố ấy do con người gây ra, đều liên quan đến chúng ta và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng, cuộc khủng hoảng sinh thái cũng là một lời kêu gọi hoán cải nội tâm sâu xa. Điều cần thiết là giáo dục, sự cởi mở về tinh thần và một cuộc hoán cải sinh thái toàn cầu để ứng phó với thách đố này một cách thích đáng. Là các tín hữu, mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa phải được thể hiện ngày càng rõ nét hơn trong cách thức chúng ta quan hệ với thế giới chung quanh chúng ta. Ơn gọi của chúng ta là người coi sóc công trình của Thiên Chúa, không phải chúng ta được tự chọn, cũng không phải là chẳng liên quan đến sự dấn thân của chúng ta như Kitô hữu và người Hồi giáo. Nhưng chính sự dấn thân này là phần thiết yếu của ơn gọi ấy. Mong sao những hiểu biết về đạo và phúc lành nhận được nhờ chay tịnh, cầu nguyện và việc thiện nâng đỡ các bạn, qua sự trợ giúp của Chúa, trên con đường hòa bình và thiện hảo, trong việc chăm sóc tất cả các thành viên của gia đình nhân loại và toàn thể công trình sáng tạo. Với những tâm tình này, một lần nữa, chúng tôi cầu chúc các bạn bình an, vui tươi và thịnh đạt. Vatican, ngày 19 tháng 5 năm 2017, Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch, Giám mục Miguel Angel Ayuso Guisot, Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, gửi đến anh em Hồi giáo trên khắp thế giới, nhân dịp tháng Ramadan năm 2017 và đại lễ Eid al-Fitr. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đức Duy trình bày.
Chúng ta có thể xa vắng, thù nghịch. Chúng ta có thể xưng mình không có Thiên Chúa. Nhưng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô vén mở cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không thể không có chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 40.000 tín hữu hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, ngày 7 tháng 6 vừa qua. Trong số các nhóm hiện diện cũng có nhiều tín hữu Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diện ý nghĩa đoạn phúc âm theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 1 đến câu 4, kể lại việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ kinh lạy Cha. Đức Thánh Cha nói, có cái gì đó hấp dẫn trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, đến độ một ngày kia, các môn đệ người xin được dẫn đưa vào trong đó. Giai thoại được kể lại trong Phúc Âm Thánh Luca là thánh sử đã cung cấp tài liệu liên quan tới mầu nhiệm của Chúa Kitô cầu nguyện hơn các vị khác. Chúa cầu nguyện. Các môn đệ bị đánh động bởi sự kiện Chúa Giê-xu, đặc biệt ban sáng và ban chiều, rút lui vào nơi thanh vắng và chìm sâu trong lời cầu nguyện. Chính vì vậy mà, một ngày kia, họ xin Ngài dạy họ cầu nguyện. Thật ra, so sánh với Thánh Matthew, Thánh Luca kể lại lời cầu của Chúa Giê-xu trong một hình thức hơi ngắn gọn, bắt đầu với lời khẩn nài đơn sơ, lạy Cha. Tất cả mầu nhiệm lời cầu Kitô được tóm gọn ở đây, trong từ này. Có can đảm gọi Thiên Chúa với tên gọi là Cha. Phụng vụ cũng khẳng định điều đó, khi dùng kiểu nói, chúng con dám nguyện rằng, để mời gọi chúng ta cùng nhau đọc lời cầu nguyện này của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm như sau. Thật thế, gọi Thiên Chúa với tên gọi là Cha không phải là một sự kiện đương nhiên. Chúng ta sẽ có khuynh hướng dùng các thức hiệu cao cả hơn, xem ra kính trọng sự siêu việt của Chúa hơn. Trái lại, kêu cầu Ngài như là Cha đặt để chúng ta ra trước một tương quan tin tưởng với Ngài, như một đứa bé hướng tới cha mình, vì biết rằng mình được cha yêu thương và săn sóc. Đây là cuộc cách mạng lớn lao mà Kitô giáo in sâu vào trong tâm lý tôn giáo của con người. Mầu nhiệm của Thiên Chúa luôn luôn hấp dẫn chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy mình bé nhỏ, nhưng không khiến cho chúng ta sợ hãi, không đè bẹp chúng ta, không làm cho chúng ta lo lắng. Đó là một cuộc cách mạng khó chấp nhận trong tâm hồn chúng ta. Đến độ, trong các trình thuật sự phục sinh, người ta nói rằng, các phụ nữ sau khi thấy mộ trống và thiên thần, đã chạy trốn vì họ kinh hoàng khiếp sợ. Nhưng Chúa Giê-xu vén mở cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa là Cha nhân lành, và Ngài nói với chúng ta, đừng sợ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, chúng ta hãy nghĩ tới dụ ngôn, người cha thương xót. Chúa Giê-xu kể về một người cha, chỉ biết là tình yêu đối với con cái ông. Một người cha không đánh phạt đứa con vì thái độ ngạo mạn của nó, và ông có khả năng tiến thác cho nó phần gia tài của mình, và để cho nó đi khỏi nhà. Thiên Chúa là cha, nhưng không phải theo kiểu của con người trần gian, bởi vì không có người cha nào trên thế giới này hành xử như vậy như người cha trong dụ ngôn. Thiên Chúa là cha theo kiểu của Ngài, tốt lành, không được bênh đỡ trước sự tự do của con người, có khả năng chia động từ yêu thương. Khi người con nổi loạn, sau khi phung phí mọi sự, rốt cuộc trở về nhà, nơi nó sinh ra, người cha đó không áp dụng các tiêu chuẩn của công lý nhân loại, nhưng trước hết, cảm thấy cần tha thứ, và với vòng tay ôm của mình, ông làm cho người con hiểu rằng, trong suốt thời gian dài vắng bóng ấy, ông thiếu nó. Ông thiếu nó một cách đau đớn trong tình yêu là cha của ông. Có lẽ vì thế mà, khi gợi lại nòng cốt mầu nhiệm Kitô, tông đồ Phao-lô không dịch ra tiếng Hy Lạp một từ, mà Chúa Giê-xu đã nói trong tiếng Aram, là từ Abba. Trong các thư của Ngài, hai lần Thánh Phao-lô đề cập tới đề tài này, và hai lần Ngài để nguyên từ này, không dịch trong cùng công thức, trong đó từ Abba đã tươi nở trên môi Chúa Giê-xu. Một từ còn thân thiết hơn từ cha, và có ai đó dịch là ba, bố. Anh chị em thân mến, chúng ta không bao giờ cô đơn. Chúng ta có thể xa vắng, thù nghịch, chúng ta có thể xưng mình không có Thiên Chúa, nhưng tin mừng của Chúa Giê-xu Kitô vén mở cho chúng ta thấy rằng, Thiên Chúa không thể không có chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ là một vị Thiên Chúa không có con người. Sự chắc chắn này là suối nguồn hy vọng của chúng ta, mà chúng ta tìm thấy, được giữ gìn trong kinh lạy Cha. Khi chúng ta cần sự trợ giúp, Chúa Giê-xu không nói với chúng ta, hãy nhẫn nhục và đóng kín trong chính mình, nhưng hướng tới Chúa Cha và cầu xin Ngài với lòng tin tưởng. Tất cả các nhu cầu của chúng ta, từ những nhu cầu hiển nhiên và thường nhật, như thực phẩm, sức khỏe, việc làm, cho tới nhu cầu được tha thứ và nâng đỡ trong các cám dỗ. Chúng không phải là tấm gương phản chiếu sự cô đơn của chúng ta. Trái lại, có một người cha luôn luôn nhìn chúng ta với tình yêu thương, và chắc chắn không bỏ rơi chúng ta. Đó là niềm hy vọng mà chúng ta tìm thấy được, duy trì trong tất cả mọi lời cầu của Kinh Lạy Cha, một lời cầu cách mạng tâm lý tôn giáo của con người. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thinh lặng suy nghĩ về các vấn đề và nhu cầu của mình trong cuộc sống, rồi cùng các tín hữu đọc Kinh Lạy Cha. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Trong các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài chào các phái đoàn đến từ Pháp. Ngài xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa mọi người vào trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu và biết sống các tương quan con thảo của tình yêu thương và sự tin tưởng với Thiên Chúa Cha, một tương quan loại bỏ mọi sự sợ hãi. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Ecos, Đức, Hòa Lan, Ghana, Ấn Độ, Indonesia, Singapore, Đại Hàn, Hồng Kông, Đài Loan, Philippines, Canada và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trong đó có Brazil, và mời gọi họ luôn tin tưởng hướng tới Chúa là Cha trong mọi lúc và mọi nhu cầu của cuộc sống. Sự phục sinh của Chúa Kitô đã mở ra con đường vượt qua cái chết. Vì vậy, không có gì có thể ngăn cản chúng ta sống trong tình bạn với Thiên Chúa Cha và làm chứng cho lòng nhân lành thương xót vô biên của Ngài. Trong các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào Hiệp hội Nữ Vương Hòa Bình tỉnh Radom, lấy hứng từ 12 ngôi sao trên triều thiên của Đức Mẹ, đang thực hiện 12 trung tâm chầu Thánh Thể, để liên lỉ cầu nguyện cho hòa bình tại những vùng đất nóng bỏng trên thế giới. Vì lời tín hữu Nam Hàn xin, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đã làm phép bàn thờ, thờ lạy Chúa Giê-xu trong hiệp nhất và hòa bình, cho đền Thánh Đức Bà Mân Côi Nam Giang. Trong tháng 6 này, là tháng Kính Thánh Tâm, Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho hòa bình. Ngày thứ Năm, ngày 8 tháng 6, lúc 13 giờ, tại nhiều nước, có sáng kiến một phút cho hòa bình, kỷ niệm buổi cầu nguyện giữa Đức Thánh Cha, cố Tổng thống Peres của Israel và Tổng thống Palestine Abbas. Thời đại ngày nay cần lời cầu nguyện cho hòa bình biết bao nhiêu giữa các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các nữ tu bác ái của các thánh nữ Capitanio và Vicenza Guerrosa tham dự tổng tu nghị. Các lực sĩ trẻ tham dự cuộc hành hương đuốc hòa bình Macerata Loreto do Đức Cha Nazareno Marconi hướng dẫn, cũng như các tu sĩ anh em hèn mọn Francisco, tín hữu San Cipriano, Picentino và Airola mừng kỷ niệm 100 năm lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Các tham dự viên Đại hội Quốc tế về Sản khoa, trẻ em nhà thương nhi Đồng Thánh Matthew tỉnh Pavia. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài nhắc cho mọi người nhớ, tháng 6 là tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha ước mong người trẻ, học trường Thánh Tâm Chúa, để lớn lên trong đạo hạnh. Người đau yếu biết kết hiệp khổ đau của họ với khổ đau của Chúa. Các cặp vợ chồng mới cưới biết nhìn lên Thánh Tâm Chúa để học sống tình yêu thương vô điều kiện. Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành tòa thánh do Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ Tư, ngày 7 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tỷ phú làm từ thiện 8 tỷ đô la, sinh ra tay trắng, cuối đời trắng tay là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Ông Chuck Finney chưa từng mặc qua quần áo hàng hiệu, mắt kính rất cũ kỹ, đồng hồ đeo tay cũng không hợp thời, giá chỉ khoảng 15 đô la. Ông không thích món ăn ngon đắt tiền, món thích nhất là món sữa hâm nóng và bánh sandwich cà chua giá rẻ. Ông cũng không có ô tô riêng, ông thường đi lại bằng xe buýt. Nếu phải đi máy bay thì bay bằng vé hạng bét, và túi sách mà ông dùng để đi làm là túi vải. Ấy thế nhưng, ông lại là một trong những nhà hảo tâm hào phóng nhất thế giới. Ông bí mật cho đi toàn bộ tài sản 8 tỷ đô la của mình. Ông chính thức rộng túi, đi ở thuê vào tuổi ngoài 80. Tỷ phú Chuck Finney sinh ngày 23 tháng 4 năm 1931 ở tại New Jersey, trong một gia đình người Mỹ gốc Ireland. Ngay từ nhỏ, ông đã nghĩ ra đủ mọi cách để kiếm tiền, như gõ cửa từng nhà để bán thiệp Giáng sinh, dọn tuyết trên đường hay nhặt bóng trên sân golf. Ông Chuck Finney bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ đầu thập niên năm 1950 qua việc bán rượu không thuế cho thủy thủ Mỹ. Sau đó ông bán xe hơi cho lính Mỹ và lập nên chuỗi cửa hàng miễn thuế DFS ở các cửa khẩu với doanh thu đạt 3 tỷ đô la một năm. Vào những năm của thập niên 60, khi Nhật Bản tổ chức Thế vận hội và dỡ bỏ hạn chế du lịch nước ngoài, thì ông Chuck Finney đã chộp lấy cơ hội này để thu tiền của khách du lịch Nhật. Đó là những khoản tiền tiết kiệm khổng lồ người Nhật bỏ ra để mua sắm rượu, nước hoa, đồ trang sức miễn thuế tại các địa điểm nổi tiếng như Hawaii, Hồng Kông, San Francisco, v.v. Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền từ rất sớm, với tổng tài sản lên tới 8 tỷ đô la, nhưng ông Chuck Finney có cuộc sống riêng tư rất bình lặng và đơn giản, không xa hoa hay lãng phí tiền bạc. Tờ New York Times tiết lộ, trong nhiều năm ở New York, bữa trưa của ông không phải ở các nhà hàng sang trọng, mà là ở một khu nhà bình dân trên phố East 57. Ở đó, ông thường ăn bánh mì kẹp thịt. Ông Chuck Finney kính tiếng tới mức, mãi tới năm 1988, thế giới mới biết đến sự giàu có của ông. Công chúng còn kinh ngạc về cuộc sống giản dị và tiết kiệm tới mức tối đa của ông. Ông keo kiệt với bản thân, gia đình, nhưng hào phóng với người dân. Ông ghét sự phung phí, ông không muốn con cái trở thành những đứa con nhà giàu hư hỏng, nên bắt chúng phải làm hầu bàn bồi bàn khách sạn, thu ngân trong các kỳ nghỉ hè ngay từ khi còn nhỏ. Sự hà khắc của Finney không làm cho con cái khó chịu, thậm chí con gái đầu của Finney còn cho rằng cách làm của người cha đã giúp họ sống như những người bình thường khác, làm được việc đáng làm và vẫn có đủ tiền để chi tiêu cho cuộc sống. Theo quan điểm của vị tỷ phú này, bạn chỉ có thể mặc một chiếc quần vào cùng một thời điểm. Ông thích kiếm tiền, nhưng ông không muốn sở hữu chúng. Tiền quá nhiều cũng không thể đem ra tiêu xài hết. Một thời gian dài, ông sống trong căn hộ đi thuê và toàn bộ tài sản dần dần được hiến tặng cho các tổ chức từ thiện. Các con của ông cũng tự lăn lộn kiếm sống khi đến tuổi trưởng thành. Ông cho biết đây chính là cách để ông giáo dục con cái biết quý trọng giá trị của đồng tiền. Suốt hơn 30 năm qua, ông Chuck Finney đã đi khắp thế giới để làm từ thiện từ tài sản 8 tỷ đô la của mình. Ông tập trung vào giáo dục, khoa học, chăm sóc y tế tại Mỹ, Úc, Việt Nam, Nam Phi và Ireland. Vào cuối năm 2016, ông đã hoàn thành khát vọng là cho đi tất cả khi còn đang sống và chính thức rỗng túi. Tại Việt Nam, quỹ từ thiện Atlantic Philanthropies do ông sáng lập đã bắt đầu rót tiền tài trợ chỉ vài năm sau khi chiến tranh kết thúc. Quỹ này tài trợ rất nhiều việc, điển hình nhất là xây dựng trường Đại học Đà Nẵng. Cho đến nay, ông Chuck Finney đã xây cả hàng ngàn tòa nhà khắp các châu lục, nhưng tên của ông không hề xuất hiện trong bất cứ một công trình nào, cả trên những viên đá ốp tòa nhà lẫn trong các văn bản. Trong nhiều năm, quỹ từ thiện của ông yêu cầu những người được tài trợ không được công khai sự tham gia giúp đỡ của ông. Do đó, trong nhiều năm, người ta không hề biết về việc làm từ thiện của ông. Chỉ đến năm 1997, khi cổ phần trong công ty của ông được bán ra, thì sự hào phóng, lòng nhân ái của ông mới được tiết lộ cho cả thế giới. Và ông nói rằng, câu chuyện của ông chỉ nên được kể để khuyến khích mọi người hiến tặng tiền trong khi vẫn còn sống. Ông đã nêu gương cho những người giàu có. Tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett đã được ảnh hưởng rất nhiều từ ông và cũng đã làm từ thiện rất nhiều từ khối tài sản khổng lồ của họ. Sau khi việc từ thiện của Chuck Finney được tiết lộ ra, thì rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn ông. Trong tâm, ai cũng có một câu hỏi, làm sao ông có thể dễ dàng cho đi khối tài sản hàng tỷ đô la của mình như vậy? Để trả lời, ông Chuck Finney chỉ mỉm cười kể cho họ nghe câu chuyện ngụ ngôn. Một con hồ ly thấy bồ đào trong vườn kết đầy trái, nó luồn qua một khe hẹp để vào vườn và ăn say sưa đầy bụng trong 3 ngày trời. Thế nhưng sau 3 ngày, nó lại không thể thoát ra khỏi vườn bồ đào qua khe hẹp cũ. Thế là 3 ngày 3 đêm tiếp theo, nó phải nhịn không ăn không uống để thân thể nó gầy xuống và thoát ra ngoài. Kết quả, lúc nó đi ra, bụng nó vẫn đói giống như lúc vào. Khi kể xong câu chuyện, ông Chuck Finney nói, chỗ Thiên Chúa ở không có ngân hàng. Mỗi người đều là trần trụi sinh vào trần gian, cuối cùng cũng đơn độc ra đi. Không ai có thể mang theo tiền tài và danh tiếng mà bản thân đã đau khổ tìm kiếm cả đời. Và khi phóng viên hỏi ông Chuck Finney, vì sao ông lại quyên góp hết tài sản của mình như vậy? Câu trả lời của ông cũng đơn giản và nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ông nói, bởi vì tấm khăn liềm xác của tôi không có túi. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công dân trong những phút cầu nguyện.
Linh mục Anthony de Melo có kể câu chuyện như sau. Có một linh sư Ấn giáo nổi tiếng thánh thiện, ông đã mở được nhiều trung tâm cầu nguyện và quy tụ được khá đông các đệ tử. Ngày kia, có một người tìm thầy học đạo, tình cờ đến trước cửa trung tâm. Con người khao khát chân lý từ bao năm nay, cảm thấy như được giác ngộ khi gặp gỡ vị linh sư. Vị linh sư nói với anh, trước khi nhận ngươi làm đệ tử, ta thấy cần phải thử thách ngươi về sự vâng lời. Đằng trước trung tâm có một dòng sông dày đặc cá sấu. Ta muốn ngươi phải lội qua dòng sông ấy. Không một chút do dự, người thanh niên để nguyên quần áo, quăng mình xuống dòng sông, vừa lội qua dòng sông vừa hô lớn, tung hô quyền năng của thầy tôi. Nhờ có sự hỗ trợ của nhiều người và của chính vị linh sư, người thanh niên đã bơi qua dòng sông và trở về an toàn. Sự kiện này càng làm cho vị linh sư thấy mình là người thánh thiện. Lập tức, ông cho tập trung các đệ tử lại và trịnh trọng bước xuống dòng sông, vừa công khai bơi lội vừa hô lớn, tung hô quyền năng của ta, tung hô quyền năng của ta. Thế nhưng ông vừa dứt lời, thì đàn cá sấu ảo tới, cắn xé ông nát ra từng mảnh. Quý vị và các bạn thân mến! Trong tác phẩm Đường Hy Vọng của cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận có viết: Thợ nên thánh ở công xưởng, lính nên thánh ở bộ đội, bệnh nhân nên thánh ở bệnh viện, học sinh nên thánh ở học đường, nông phu nên thánh ở ruộng rẫy, linh mục nên thánh trong mục vụ, công chức nên thánh ở công sở. Mỗi bước tiến là một bước hy sinh trong bổn phận. Các thánh không nên thánh vì nói tiên tri hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ, họ chỉ chu toàn bổn phận. Thật thế, sự thánh thiện là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Sự thánh thiện là việc chúng ta biết hoàn trọn công việc bổn phận của mình trong sự phó thác. Thiên Chúa trao ban sự thánh thiện cho chúng ta là để chính mỗi người chúng ta cũng biết chia sẻ sự thánh thiện đó cho tha nhân. Khi nói đến sự thánh thiện của một người, tức là khi đó, chúng ta nói đến mức độ ảnh hưởng từ những công việc tốt đẹp mà họ đã làm vì và cho tha nhân. Trong câu chuyện trên đây, sự thánh thiện của người thầy đã được đánh giá theo một cách trái ngược lại với bản chất của nó. Thánh thiện là những hành động tốt đẹp nhằm thánh hóa tha nhân. Sự thánh thiện là việc làm của cả đời và cần trải qua một quá trình cố gắng không ngừng. Nếu chúng ta lỡ lầm đường, lạc lối thì cần phải có sự điều chỉnh. Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy mình đã phụng sự và đi theo Thiên Chúa bấy lâu, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành một vị thánh. Bởi vì suy cho cùng, thật khó cho chúng ta có thể xác định mình đã tới chặng nào trên đường trọn lành, hay đã đi đến nấc thang thứ mấy của con đường thánh thiện. Thiên Chúa làm việc trong chúng ta theo những đường lối mầu nhiệm riêng của Ngài. Thiên Chúa thường che giấu công việc, chương trình của Ngài để chúng ta khỏi rơi vào tự phụ, vì đây là điều Chúa luôn lên án và loại bỏ. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đôi khi cũng có những yếu đuối, có những bước đi vấp ngã bởi cạm bẫy vật chất. Do đó, lầm lỗi là một điều khó có thể tránh khỏi. Điều quan trọng hơn hết, đó là việc đứng lên sau những lần vấp ngã để làm mới lại cuộc đời. Đó mới đích thực là việc làm của những thánh nhân. Thánh Augustino, sau thời gian lầm lỗi, đã dám nhìn vào quá khứ của mình như một hồng ân của Thiên Chúa thương ban. Nhờ đó, Chúa đã không trách phạt Ngài, mà còn tin tưởng trao phó sứ mạng loan báo nước Chúa đến với mọi người. Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con biết con đường thánh thiện. Đó là việc phó thác, tin tưởng vào tình yêu của Chúa và sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong công việc bổn phận hàng ngày. Đồng thời, xin Chúa hằng thương gìn giữ chúng con, để chúng con cũng luôn hăng say và nhiệt thành trong công việc nhà Chúa và sống quên mình vì tha nhân. Amen.
Chúa con mến yêu, mến yêu Chúa cả đời, yêu thương muôn người bằng tình yêu không biên giới. Xin thương giúp con giữ tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời dẫu rằng còn nhiều khổ thoát
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.